cái chuyện này nó xảy ra bên Mỹ. Và đại chúng biết là bên Mỹ giờ dân nó rất là xích sao. Mà lúc đó thì ổng mới giận quá, ổng mới mắng con. Thì mắng một cái thì con nó khóc, thế ổng mới trách vợ: sao mà để cái tách cà phê gần nét bàn quá vậy? Thì bà vợ mắng mới cãi, nó tại nó chứ em đâu có phải là vì để gần cái tách cà gần bàn gì đâu. Cái hai vợ chồng cãi nhau, con thì khóc, ổng thì nhìn đồng hồ cái đã gần trễ giờ, giận quá đùng đùng lên lầu thay áo. Thay xong bộ đồ xuống thấy con đang còn ngồi khóc, ăn thì chưa xong, xe thì đã tới trước và đã đi rồi trễ, thì ổng phải lái xe đưa nó tới trường. Lúc đó trễ rồi, ổng phóng xe nhanh, phóng xe nhanh vượt tốc độ, cảnh sát thổi còi xích lại. Và đại chúng biết bên Mỹ mà nó phạt và phạt rất nặng, phải móc hết túi ra mới đủ tiền nộp phạt. Khi con tới trường thì đã trễ 15 phút và ổng khi đến văn phòng trễ 20 phút. Giám đốc nhằn một trận, tới vô phòng làm việc mới thấy là ổng mình quên cái cặp cáp hồ sơ ở nhà rồi. Tới chiều trở về, trong nhà không ai nói với ai lời nào cả. Thì chúng ta thấy tại cái tách cà phê, hay tại cái đứa con gái vô ý, hay là tại cái ông cảnh sát phạt tiền nặng quá, hay là tại chính ông đó không giữ được sự trầm tĩnh của mình, tại ai thưa đại chúng? Nếu lúc đó đổ rồi thì ai cũng có làm lỗi, thì lập tức lên thay đồ liền xuống đi, thì có dễ lắm như vậy nữa không? Và nếu không giận quá thì có quên cái tập tác không? Có bị mất tiền tiền đó không? Như vậy cái bí quyết đời sống của chúng ta là 10% hoàn cảnh đưa tới, nhưng mà 90% là chúng ta có quyền quyết định mọi việc tốt hay xấu. Đại chúng đồng ý không? Nhưng mà bình thường mình có tận dụng 90% này của mình không? Hay là mình đổ thừa hết cả tại vì bên ngoài, thưa đại chúng? Và chúng ta biến thành bà đổ thừa hoặc ông đổ ân thừa. Thì bây giờ mình lấy lại 10% là của hoàn cảnh, hoặc tốt hoặc xấu, nhưng mà 90% là do mình làm chủ vấn đề. Mình cũng có thể chuyển cái xấu nhiều thành xấu ít, lấy cái thất bại làm thành công, đúng không ạ? Như vậy cái mà trầm tĩnh đó để mà làm chủ hoàn cảnh có phải là cái tâm bình thường không ạ? Và nó có hình tướng hay là nó vô hình tướng, nó nhạt nhẽo, mình không hề để ý dòm ngó đến nó. Nhưng mà trong những lúc có sự cố thì chính cái tâm bình thường này nó cứu mình, có phải không? Như vậy thưa đại chúng, chúng ta có cần tập sống với cái tâm bình thường không? Bây giờ những cái nhà kinh doanh á, rất nhiều vị đã đến với thiền, đã đến với những cái thư giãn tâm trí, tại vì họ có một cái kinh nghiệm là càng thư thả đầu óc họ càng sáng suốt và chính xác trong công việc, đưa tới thành công trong kinh doanh. Tại vì cái tâm bình thường này tự nó là sáng suốt, như là cái mặt hồ mặt nước đó, tự nó có cái tính chất phản chiếu hình ảnh bên trên trung thực. Nhưng mà những cái dao động của tình thức nó làm cho không có rọi hình được nữa. Tâm mình như cái mặt nước trong hoặc là như cái tấm gương, nó có một cái công dụng soi chiếu. Nếu nó cứ bình ổn, tỉnh sáng, không lưu giữ hình bóng cũ, thì tự nó là một cái công cụ tốt để cho mình sống tốt. Còn bằng không á, mình cứ bị những cái tâm bất bình thường nó xô đẩy, nó đẩy mình đi ngã này, đẩy mình đi ngã kia, rất khó tự chủ. Nhớ hồi xưa, hồi nhỏ nghe mấy câu ca dao của dân quê, trong cái mùa đặc người ta hát giữa trai gái với nhau, thì bên cái nhóm con gái họ mới hát chậm mấy cái ông con trai là đi đâu mà ngồi mà vàng, mà vấp phải đá mà hoàng phải dây, thủng thỉnh như chúng chị đây, chẳng đá nào vấp chẳng dây nào hoàng. Thì nếu mà khi nào mình cũng bình thường thì mình mới thủng thỉnh như vậy được. Còn mình cũng có khi là vấp phải đá, hoàng phải dây, tại vì cái tâm của mình nó bất bình thường, phải không ạ? Bình thường nó như một cái nhà cũ của mình để mình quay trở về sau một ngày làm việc, hoặc là mình đi đâu đó mình phải có một cái nhà để mà mình về. Thì sau những dao động, sau những tính toán bận rộn, mình có một cái nơi chốn bình ổn như là cái nhà của mình để tối mình về mình ngủ, mình nghỉ vậy đó. Nên cái sự chọn lựa là nơi mình. Chúng ta vẫn thường quý những cái bên ngoài, cho nên mình chạy theo, mà mình quên mất cái quý chính là sự thăng bằng của mình. Đại chúng đã từng đi xe đi qua đèo, phải không? Và khi mà xe nó chạy qua đèo á, thì chúng ta phải làm gì ha? Mình có phải níu cái ghế lại không? Hoặc là nếu mà mình đi xe buýt thì mình có phải níu cái sợi dây không? Còn bình thường nếu mà mình đi giữa đường bình thường thì mình có cần níu cái gì không? Không. Thì như vậy cái sự thăng bằng nó rất là cần mà mình không biết. Khi mình đang bước từng bước bình thường như thế này, mình không hề biết là mình đang thăng bằng. Mà cái sự thăng bằng đó có cần không thưa đại chúng? Một hôm nào đó mình hơi choáng váng một cái thì lúc đó nguy á. Hoặc là xe như vừa rồi kể, sự thăng bằng mất đi là rất trở ngại cho cái thân. Tại sao mình không biết quý sự thăng bằng của tâm? Nó còn cần thiết hơn biết bao nhiêu lần nữa. Hồi nãy giờ quảng cáo chừng đó thấy đã đủ, thì bây giờ quý vị sẽ hỏi: thôi vậy thì bây giờ cô chỉ nó ở đâu đi, tụi con sẽ túm lấy nó để mà làm gia tài, thấy không ạ? Thì cái tâm bình thường nó ở đâu? Nó ở đâu để cho mình xài? Bây giờ có ai trả lời đi, nó ở đâu? Hỏi cái không biết ở đâu. Dạ thưa, nó ở ngay đây, không bao giờ thiếu tắm. Nó là cái biết thường trực. Quý vị đang thấy, đang nghe mà trong tâm không giận, không thương, không có cái gì lắc lai dao động thì nó ở đây. Cho nên các vị sư nói là đạo vốn không nhan sắc, ngày ngày lại mới tươi. Cái này nó không có màu mà là nhan sắc, nhưng mà mỗi một ngày nó mỗi một mới, nếu tâm mình không lưu giữ cái cũ. Có một cái chú tiểu, chú hỏi Hòa Thượng Thiên Long làm sao ra khỏi tam giới. Thì Hòa Thượng mới hỏi: chú đang ở đâu? Bây giờ quý Phật tử tới chùa tu để mong giải thoát, phải không ạ? Là có phải để cầu ra khỏi tam giới không? Thì mình cũng muốn bà Hòa Thượng dạy cho con tu sao mà đừng ở trong cái tam giới này nữa. Thì ông thầy sẽ hỏi: vậy con đang ở đâu? Nếu mình ở trong cái tình thức thì là tam giới, nhưng mà ngay cái khúc tỉnh sáng này thì đâu có ai trói buộc mình đâu mà tam giới, phải không? Nó là cái bình thường của đời sống. Có một cái thằng bé, nó đi học về, cái nó thấy bạn nó, có một cái thằng bạn đi trước, nó làm rớt một cái bọc đồ từ trên xe xuống, mà nó rớt bung ra, nào là sách vở, rồi sao cả áo len găng tay,